Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Chúa vì mọi phước hạnh Chúa ban trên cuộc đời của chúng con. Nếu con đứng đây để nói hết những phước hạnh Chúa ban, chắc chắn một điều rằng không đủ lời, đủ tiếng. Nhưng mà con chỉ nói được phần nào. Cũng như những người ở trong Kinh Thánh cũng chỉ nói được phần nào mà thôi. Nhưng mà Chúa ơi, xin cho mỗi chúng con hãy nói điều đó trong giờ này để bày tỏ lòng biết ơn của chúng con đối với Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài và giúp cho mỗi chúng con luôn giữ lòng biết ơn này cho đến ngày chúng con gặp Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Hôm nay chúng ta cùng học với nhau trong Thi Thiên 103. Thi Thiên 103 là một trong những thi thiên rất quen thuộc, được nhiều người yêu mến và thuộc lòng. Và David, bởi sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh, đã viết nên thi thiên này. Và lễ tạ ơn năm nay, chúng ta cùng học với nhau Thi Thiên 103 qua hai điểm. Thứ nhất là bản danh sách các phước hạnh Chúa ban. Và điểm thứ hai, đó là đếm các phước hạnh Chúa ban. Để rồi mỗi chúng ta sẽ như David, luôn giữ lòng yêu mến và biết ơn Chúa. Chúng ta đến điểm đầu tiên, lập bản danh sách các phước hạnh Chúa ban. Nếu chúng ta đọc qua cuộc đời của vua David, chúng ta sẽ thấy rằng ông trải qua nhiều nỗi thăng trầm, vui buồn, lúc hanh thông thuận lợi, lúc khó khăn vất vả trăm bề. Nhưng điều lạ lùng là khi đọc Thi Thiên 103, chúng ta có chú ý điều gì không? Đó là chúng ta chỉ thấy David ca ngợi, cảm tạ Chúa mà thôi. Không hề than vang, không hề oán trách hay là nhắc gì đến những đau đớn khốn khổ mà ông phải trải qua cả. Và không những vậy, ông còn lập một bản danh sách dài kể ra những phước hạnh Chúa ban cho cuộc đời ông. Nào bây giờ chúng ta hãy cùng nhau ôm lại một chút về cuộc đời của David. Chúng ta nhớ lại sau khi David chiến thắng Goliath thì điều gì xảy ra? Chúng ta có nhớ những cô gái Jerusalem đã bước ra và nói rằng Saul thì giết hàng ngàn nhưng mà David giết hàng vạn, gấp 10 lần hơn cả vua Saul. Và Kinh Thánh ghi lại rằng vua Saul vô cùng ghen tị, vô cùng ghen tức với David. Và ông tìm mọi cách để giết chết David. Và Saul săn lùng David khắp mọi nơi. Nghe tin David ở tại đâu thì lập tức ông kéo quân đội đến để săn lùng và để giết chết David. Và trong Sao nhất đoạn 21 câu 13 thì chúng ta thấy rằng David đã chạy khắp mọi nơi để trốn tránh sự truy lùng của Saul. Và rồi một ngày kia thì ông chạy đến Gát. Và tại đó ông phải làm một điều mà chúng ta ngạc nhiên lắm, đó là ông phải giả điên. Ông phải giả điên cuồng. Và Kinh Thánh ghi lại rằng ông vẽ nguệch ngoạc, rồi ông để nước miếng chảy trên râu của ông. Một cảnh tượng nó kinh khủng lắm. Vì sao vậy? Vì ông sợ rằng dân Gát sẽ giết ông. Và rồi nếu chúng ta đọc trong Sao nhất đoạn 27 câu 1, David nói như thế này. David thầm nghĩ rằng chắc một ngày kia ta sẽ chết bởi tay Saul. Tốt hơn là ta nên trốn sang đất Philistine, tức là đi ra nước ngoài, để Saul không còn tìm bắt ta trong khắp lãnh thổ Israel nữa. Ồ, ông chạy khắp mọi nơi, từ Nam chí Bắc, từ đồng bằng đến vùng cao nguyên. Ông chạy khắp mọi nơi nhưng mà Saul vẫn truy đuổi ông. Và ông nghĩ rằng nếu ở trong lãnh thổ Israel thì cũng có ngày sẽ chết thôi. Và ông phải chạy qua đến tận Philippines, đi ra nước ngoài. Và còn rất nhiều những biến cố khác nữa. Và dầu trải qua rất nhiều thăng trầm trong cuộc sống, tôi không thể kể hết trong dịch trong giờ phút này, nhưng khi đọc Thi Thiên 103 thì chúng ta ngạc nhiên và thấy rằng David không hề nhắc lại những nỗi khốn khổ, những nỗi cay đắng, sỉ nhục mà ông phải gánh chịu. Nhưng mà ông chỉ viết lên những lời cảm ơn Chúa với biết bao phước hạnh mà Chúa tuôn tràn trên cuộc đời ông. Và tôi mong ước rằng tôi và quý ông bà anh chị em cũng sẽ được như vậy. Và trước hết, chúng ta chú ý Thi Thiên 103. Trước hết, ông bắt đầu bằng điều gì? Câu 1, ông bắt đầu bằng điều gì? Bằng sự ca ngợi cảm tạ Chúa. Ông nói rằng, hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. Mọi điều gì ở trong ta, hãy ca tụng danh thánh của Ngài. Mọi điều gì ở trong ta, mọi điều thuộc về ta, linh hồn, tâm trí, ý chí, tình cảm, thân thể này, sức lực này, tài năng này, mọi điều thuộc về ta, hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va. Và rồi ông tiếp tục nhấn mạnh bằng cách lặp lại trong câu 2. Ông nói tiếp rằng, hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài. Tại sao ông lại nói điều đó? Tôi tin rằng ông biết rằng con người chúng ta thường hay quên ơn của Chúa. Và ông nói rằng chớ quên những ân huệ của Chúa, vì ân huệ của Chúa nhiều quá, không thể kể hết, không thể đếm hết trong giờ phút này. Và ngay sau đó ông làm gì? Ông lập một bản danh sách dài, liệt kê những phước hạnh mà Chúa ban cho ông. Và trong phần kết thúc, thì một lần nữa, David lại ca ngợi Chúa. Chúng ta hãy lắng nghe câu cuối cùng. Ông nói như thế này: hỡi các tạo vật của Đức Giê-hô-va, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va. Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. Bây giờ chúng ta hãy cùng nói giống như David: hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. Cảm ơn Chúa. Ông bắt đầu bằng sự ca ngợi cảm tạ, rồi ông liệt ra một bản danh sách dài những phước hạnh Chúa ban, và ông kết thúc Thi Thiên bằng gì? Bằng sự ca ngợi cảm tạ Chúa. Và sau đây là bản danh sách các phước hạnh Chúa ban cho David. Nhiều quá, tôi chỉ có thể nói một số thôi. Câu 3, ông thốt lên điều gì? Ấy là Ngài tha thứ các tội ác con. Ấy là Ngài tha thứ các tội lỗi của con. Và thật không có phước hạnh nào lớn hơn được Chúa tha thứ tội lỗi. Chúng ta nghe không? Không có phước hạnh nào lớn hơn được Chúa tha thứ tội lỗi, được Chúa xưng công bình và được trở nên con của Ngài. Chúng ta biết rằng vì mọi người đều phạm tội. Tôi và quý ông bà anh chị em đều phạm tội. Nên không có một ai, không có một tôn giáo nào có thẩm quyền để tha thứ tội lỗi cho chúng ta được cả. Chỉ có đấng tạo hóa, chỉ có đấng vô tội duy nhất, đó là Chúa Giê-xu, bởi sự chết và sự sống lại của Ngài mới có thẩm quyền để tha thứ mọi tội lỗi của chúng ta. Và hiểu rõ điều này, David đã đặt phước hạnh này đứng đầu trong bản danh sách của ông. Khi ông nói gì? Ấy là Ngài tha thứ các tội lỗi của con. Và với tất cả tấm lòng biết ơn Chúa, mỗi chúng ta trong giờ này, hãy nói với Chúa. Đừng có nói với ai hết, hãy nói với Chúa. Hãy nói với Chúa giống như David và nói rằng cảm ơn Chúa, vì Ngài đã tha thứ tất cả tội lỗi của con. Và điểm thứ hai, ông nói điều gì? Đó là chữa lành mọi bệnh tật con. Không những vậy, Chúa còn chữa lành mọi bệnh tật cho ông. Và chắc chắn là đã nhiều lần David kinh nghiệm thế nào Chúa chữa lành bệnh tật cho ông. Và mỗi chúng ta cũng vậy, không thể kể hết sự chữa lành của Chúa trên thân thể của chúng ta, đúng không? Nhưng mà sự chữa lành sẽ trọn vẹn, sự chữa lành sẽ trọn vẹn khi chúng ta mặc lấy một thân thể mới, một thân thể giống như thân thể của Chúa Jesus Christ, trong Philip đoạn 3 câu 21 và trong Khải Huyền đoạn 21 câu 4 thì Chúa phán rằng Ngài sẽ lau ráo nước mắt trên mắt chúng ta. Ngài chúng ta bước vào thiên đàng, ngày đó chúng ta không còn buồn, không còn khóc nữa. Những giọt nước mắt sẽ được Chúa lau ráo, rồi đi nữa, không có sự chết. Nỗi sợ lớn nhất của con người là gì? Sợ chết, ai cũng sợ chết cả, phải không? Nhưng mà tại trên thiên đàng không có sự chết, cũng không có gì, không có tàn chế. Cho nên, funeral home là bị ế, không có ở trên thiên đàng. Rồi gì nữa? Không có than khóc, tại đâu ai chết đâu than khóc. Và rồi gì nữa? Và không còn đau đớn nữa vì không còn bệnh tật. Không còn bệnh tật để rên xiết, để đau đớn nữa. Và đó là điều mà ông dâng lên Chúa để cảm ơn Ngài. Chúng ta có cảm ơn Chúa trong giờ này không? Và điểm thứ ba, ông nói rằng cứu chuộc mạng sống con khỏi chốn hư nát. Ông nhìn lại cuộc đời của mình từ trong vũng bùn tội lỗi. Từ trong vũng bùn tội lỗi được Chúa kéo ra khỏi. Trước đây con là một người nóng tính, nhưng mà bây giờ thì Chúa thay đổi cuộc đời con. Trước đây con nghiện ngập, con cờ bạc, nhưng bây giờ Chúa kéo con ra khỏi vũng bùn tội lỗi đó. Trước đây con mê tham của cái vật chất và không biết gì hết ngoài tiền, tiền, tiền. Nhưng bây giờ Chúa đã cứu con ra khỏi vũng bùn tội lỗi đó. Và ông nói tiếp rằng từ nơi chốn tối tăm tuyệt vọng đã được Chúa đem đến một nơi sáng láng, bình an, phước hạnh. Và đó là lý do mà con cảm ơn Ngài. Và điểm thứ tư, Ngài làm cho con được mãn nguyện với những điều tốt đẹp. Trước đây khi con còn ngập lặn trong đời sống cũ thì con lại mãn nguyện với những việc ác con làm. Tôi đã nghe một số người họ thường khoe những thành tích tội lỗi của họ. Họ khoe về thành tích lường gạt mà thầy cô không biết, mà bạn bè không biết, mà những người xung quanh cũng không biết. Rồi có người nói rằng tôi vào trong cửa hàng nhờ tôi tráo đổi giá cho nên tôi mua được cái áo này giá rẻ. Thay vì 30 đô thì tôi tráo, tôi lấy cái giá 15 đô, tôi gắn trên cái áo đó tôi mua có 15 đô. Lại khoe về thành tích lường gạt của mình. Có một anh cũng từng nói với tôi như thế này. Trước khi tin Chúa thì anh là một người nhậu và tửu lượng rất cao. Đến nỗi những thằng bạn gục hết. Nhưng mà anh vẫn sừng sững. Và rất là hãnh diện để khoe rằng dầu uống rất nhiều. Nhưng mà vẫn sừng sững như thường. Không có gì ảnh hưởng hết. Hay là có người khoe rằng tôi mua vé số và thường trúng số. Nhưng bây giờ khi David đã ở trong vương quốc sáng láng, bây giờ khi tôi và quý ông bà anh chị em đã bước vào trong vương quốc sáng láng rồi, thì nhìn lại chúng ta thấy gì? Chúng ta thấy rằng tại sao trước đây mình tội lỗi quá, tại sao trước đây mình ở trong nơi tối tăm quá. Và nhìn lại chúng ta kinh tởm gớm ghê quá chừng về những điều xấu xa đó, đúng không? Chúng ta biết những người tin Chúa thì họ chia sẻ với tôi như vậy. Họ nói rằng trước đây thì ở trong tội lỗi và thấy vui lắm, vui về những điều xấu xa. Nhưng mà khi bây giờ được Chúa cứu rồi thì nhìn lại sao thấy đời sống mình tội lỗi quá vậy, xấu xa quá vậy, mà tại sao trước đây mình có thể làm được những điều như vậy? Và đó là điều mà David đã nói rằng Ngài làm cho con được mãn nguyện với những điều tốt đẹp. Và bây giờ con chỉ vui thỏa ở trong Chúa, con chỉ mãn nguyện với những điều tốt đẹp, con được vui thỏa với lời của Chúa. Ông nói rằng lời Chúa ngọt họng tôi dường bao như mật ong ở trong miệng tôi. Rồi ông vui thỏa trong mối tương giao với Ngài, ông vui thỏa trong đời sống mới, ông vui thỏa với trái của Thánh Linh, đó là sự yêu thương, vui mừng, bình an. Ông vui thỏa với những điều tốt đẹp đó. Và thưa quý bạn chị em, bản danh sách dài lắm, tôi không có thời gian để nói hết, tôi chỉ muốn nói đến điểm cuối cùng là Đức Giê-hô-va thương xót con như một người cha thương xót con cái mình vậy. Người cha thương con không chỉ chăm sóc, cung cấp nhu cầu cho con mà còn làm gì? Mà còn phải dạy dỗ và sửa phạt để con trở nên một người tốt. Và trong Hebrew đoạn 12 câu 6 câu 10, lời Chúa ghi như thế này: vì Chúa sửa phạt ai? Sửa phạt kẻ Ngài yêu, hễ ai mà Ngài nhận làm con thì cho roi cho vọt. Vả cha về phần xác theo ý mình mà sửa phạt chúng ta tạm thời, nhưng Đức Chúa Trời vì ích lợi đời đời cho chúng ta mà sửa phạt để khiến chúng ta được giữ phần trong sự thánh khiết của Ngài. Cha phần xác sửa phạt chúng ta chỉ tạm thời thôi, ngắn ngủi trên trần gian này thôi, nhưng mà cha của chúng ta ở trên trời sửa phạt chúng ta vì cớ ích lợi đời đời cho mỗi chúng ta. Và câu hỏi rằng Chúa chỉ sửa phạt ai? Kinh Thánh ghi rất rõ, chỉ sửa phạt con thật, con ruột, con mà Ngài yêu mà thôi. Mục đích của sự sửa phạt để làm gì? Để loại bỏ những tội lỗi, những thói hư tật xấu nào mà chúng ta chưa bỏ được. Đó là mục đích của sự sửa phạt. Để làm gì? Để chúng ta được trở nên giống như Ngài, để được giữ phần trong sự thánh khiết vì Chúa là thánh, và để được ở với Chúa đời đời trên thiên đàng. Đúng không? Cho nên đó là lý do Chúa loại bỏ những tội lỗi khỏi chúng ta, để chúng ta được xứng đáng bước vào thiên đàng. Và David không những lập bản danh sách những phước hạnh Chúa ban, mà ông còn làm gì nữa? Ông luôn ghi nhớ và đếm các phước hạnh này. Và chúng ta đến phần thứ hai, đó là đếm các phước hạnh Chúa ban. Đọc qua Thi Thiên 103, chúng ta thấy rõ David là người luôn luôn nói, luôn luôn đếm, luôn luôn nhắc lại những phước hạnh mà Chúa ban cho ông. Và chúng ta lưu ý điều này: phước hạnh khi được Chúa đáp lời, và phước hạnh ngay cả khi không được Chúa đáp lời. Chúng ta đến phần đầu tiên, đó là lời cầu nguyện không được đáp lời. Để làm gì? Điểm thứ nhất, đó là để chương trình tốt nhất của Chúa được hoàn thành. Chúng ta đã nghe qua bài giảng "Dẫu thế nào, con vẫn tin cậy Chúa". Và chúng ta đã nhìn thấy, đã hiểu rõ, có những trường hợp Chúa nhậm lời cầu xin, nhưng cũng có những trường hợp thì Chúa không nhậm lời cầu xin của chúng ta. Và tôi muốn nói trong giờ phút này, ngay cả khi Chúa không nhậm lời, thì nhìn lại, mỗi chúng ta đều phải thốt lên rằng chương trình của Đức Chúa Trời thật hoàn hảo, thật tốt đẹp, và chương trình của Ngài, đường lối của Ngài vượt trội hơn chương trình và đường lối của mỗi chúng ta. Chúng ta thử hình dung khi Chúa Giêsu bị bắt, rồi Chúa Giêsu bị đóng đinh trên cây thập tự, thì các sứ đồ, các môn đồ làm gì? Chắc chắn rằng họ đã cầu nguyện với Đức Chúa Cha: Đức Chúa Trời ơi, Đức Chúa Trời ơi, xin Ngài cứu Chúa Giêsu, xin Ngài đem Chúa Giêsu xuống khỏi cây thập tự, xin Ngài giải cứu con của Ngài trong giờ phút này. Và tôi muốn hỏi quý ông bà anh chị em rằng Đức Chúa Trời có nhầm lời cầu xin của các sứ đồ, các môn đồ không? Không, không. Và nếu Đức Chúa Trời nhậm lời cầu xin để rồi Chúa Giêsu xuống khỏi cây thập tự, thì tôi và quý ông bà anh chị em sẽ chết trong tội lỗi của mình và sẽ bị hư mất đời đời trong địa ngục. Vì vậy, việc Đức Chúa Trời không nhậm lời trong trường hợp này lại là một điều quá tuyệt đẹp. Và tôi phải dùng chữ quá tuyệt đẹp vì tôi không có đủ lời để nói. quá tuyệt đẹp và trên cả tuyệt đẹp, vì qua Chúa Giêsu mà chương trình cứu rỗi của nhân loại được thực hiện. Để ngày hôm nay chúng ta không hư mất mà chúng ta nhận được sự sống đời đời. Là con người, chúng ta thường nghĩ rằng chỉ khi nào lời cầu nguyện của tôi được Chúa đáp lời thì mới tốt nhất mà thôi. Nhưng thưa quý bạn chị em, không phải như vậy. Không phải như vậy. Vì chỉ có Chúa đấng toàn tri. Đấng toàn tri có nghĩa là đấng biết hết mọi sự, đấng biết quá khứ, hiện tại, tương lai. Và chỉ có đấng đó mới biết điều gì là tốt nhất cho chương trình của Ngài và cho cuộc đời của mỗi chúng ta. Chúng ta amen không? Tôi có đem vũ khí sẵn ở đây. Nhiều người nhìn thấy sợ quá. Hãy tưởng tượng một đứa bé 5 tuổi. Xin cha cho nó sử dụng dao. Và chúng ta biết rằng con dao có rất nhiều công dụng hữu ích. Nhưng nếu người cha trao nó cho đứa con 5 tuổi của mình thì nó sẽ như thế nào? Thì con dao này sẽ làm hại cho nó. Sẽ làm hại cho nó. Đứa 5 tuổi mà cầm dao rồi là nó quơ. Rồi nó có thể làm tổn thương nó và tổn thương người khác. Và hãy lắng lòng nhớ lại những năm tháng theo Chúa của chúng ta. Hãy nhớ lại đi. Hãy nhớ lại. Chúng ta sẽ thấy rằng có nhiều lời cầu nguyện của chúng ta không được Chúa đáp lời. Nhưng đó lại là điều tốt nhất cho cuộc đời của chúng ta. Hãy nhìn lại rồi sẽ thấy. Có người thua cá độ. Thua không phải một lần, mà thua nhiều lần. Để rồi sau đó họ thấy điều gì? Đó là Chúa không muốn họ cá độ nữa. Rồi có người trật số đề và cứ trật hoài. Và họ biết rằng Chúa không muốn họ bước vào con đường tội lỗi đó. Rồi có người cũng đã từng nói với tôi rằng trước đây thì đâu có nhớ gì đến Chúa đâu. Nhưng mà kể từ khi tôi nằm trên giường bệnh không đi được thì tôi thấy tôi xa cách Chúa. Tôi nguội lạnh. Tôi không xứng đáng chút nào trước mặt Chúa hết. Và tại trên giường bệnh, người đó đã ăn năn, đã khóc lóc với Chúa. Khi lời cầu nguyện không được đáp lời, nhưng đó lại là một điều tốt cho tôi và quý bà anh chị em. Chúa không chữa lành, Chúa để chúng ta trên giường bệnh. Nhưng mà nhiều lúc đó lại là một điều tốt đẹp. Tôi nhớ tuổi thiếu niên, tôi đã thuật lại cho quý bà anh chị em. Từ năm 15 đến năm 19 tuổi, là tôi đã vượt biên hơn 10 lần. Trong số những người vượt biên không lọt thì mà nhiều như vậy, có đạt kỷ lục là có tôi trong danh sách đó. Và tôi bị bắt vào trong tù 4 lần. Và trong thời gian ở trong tù thì tôi nói thật là tôi đã oán trách Chúa rất nhiều. Và thậm chí có lúc tôi còn nổi giận với Chúa. Nhưng mà nhìn lại, không phải Chúa không nhậm lời, nhưng mà Chúa biết rõ rằng thời điểm đó không phải là thời điểm tốt nhất cho tôi để có thể đến Hoa Kỳ. Không phải đó là thời điểm tốt nhất. Và rồi 10 năm sau đó, năm tôi 29 tuổi, thì Chúa mới nhậm lời cho tôi được qua Mỹ, được học trường Kinh Thánh, và rồi cuối cùng trở thành đầy tớ. Vì vậy, khi lời cầu nguyện không được đáp lời hay chưa được đáp lời, hãy nhẫn nại chờ đợi. Chúng ta sẽ thấy rằng Chúa luôn ban điều tốt nhất cho người cầu xin Ngài. Và Ê-phê-sô đoạn 3 câu 20 khẳng định như vậy. Đức Chúa Trời sẽ làm trỗi hơn bội phần mọi điều chúng ta cầu xin và suy tưởng. Không phải một điều, hai điều mà Chúa Kinh Thánh nói rằng trỗi hơn bội phần mọi điều, tất cả mọi điều chúng ta cầu xin, Chúa sẽ làm trỗi hơn điều đó nữa. Thưa quý bạn chị em, thứ nhất, lời cầu nguyện không được đáp lời để làm gì? Để chương trình tốt nhất của Chúa được hoàn thành trên cuộc đời của tôi và quý bạn chị em. Và điểm thứ hai, đó là để kiểm chứng hay là để thử thách tấm lòng của chúng ta đối với Chúa? Giả sử tất cả lời cầu nguyện của chúng ta đều được Chúa nhận lời, chúng ta hãy giả sử trong giờ phút này, thì làm sao có thể kiểm chứng được tấm lòng của chúng ta đối với Chúa? Mọi bệnh tật đều được chữa lành. Tôi bị mù, cầu nguyện được sáng mắt liền. Tôi bị câm, không nói được, cầu nguyện thì tôi nói được liền. Rồi bị ung thư, Chúa chữa lành liền, thậm chí chết, Chúa cho sống lại. Rồi mọi nan đề đều được giải quyết. Tôi đang hiếm muộn và cầu nguyện Chúa cho có con. Và con tôi đang hư, tôi cầu nguyện và con tôi trở thành một đứa con tốt, mặc dầu tôi không dạy dỗ gì cả. Rồi mọi phước hạnh đều được Chúa ban cho, tiền thì vào như nước. Mọi việc tôi làm đều thành công, và những địa vị cao trọng nào tôi muốn thì tôi đều đạt được hết. Và nếu vậy, tôi muốn hỏi rằng điều gì sẽ xảy ra? Chắc chắn rằng mọi người trên thế giới này đều tin Chúa, đều muốn làm con của Ngài cả. Và lúc đó thật khó biết người nào tin Chúa thật lòng, vì họ muốn gì đều được cả. Nhưng tôi muốn nói rằng, nhưng Chúa không bao giờ để điều này xảy ra đâu. Chúa luôn luôn thử thách con người, Chúa luôn luôn thử thách mỗi chúng ta để biết rõ ai là người thật lòng yêu kính Ngài. Chúng ta nhìn lại cuộc đời theo Chúa của chúng ta sẽ thấy điều đó. Chúa luôn luôn thử thách để biết rằng ai là người thật lòng yêu kính Ngài. Sáng ký đoạn 22, Chúa đã thử thách Abraham, bảo ông phải dâng đứa con, một đứa con mà ông yêu quý nhất cho Ngài. Và tôi muốn nói với quý ông bà anh chị em rằng, khi nghe Chúa phán như vậy thì ông suy nghĩ gì ở trong đầu? Ông nghĩ rằng Chúa bảo ông, sẵn có công cụ đi tôi, cầm con dao giết Isaac là con trai của mình, rồi dâng nó trên bàn thờ làm của lễ thiêu cho Chúa, giống y như là ông đã giết con chiên và dâng con chiên trên bàn thờ làm sinh tế cho Chúa. Đó là điều Abraham nghĩ. Ông nghĩ ở trong đầu như vậy đó. Nhưng mà thật sự Chúa chỉ thử thôi, nhưng mà ông nghĩ là nghĩ như vậy. Và tôi muốn hỏi rằng, nếu chúng ta là Abraham, chúng ta sẽ làm gì? Có người nói rằng bỏ một ngày Chủ nhật đi nhà thờ còn chưa được, thì cái việc đó forget it, quên đi. Có người dâng một phần mười mà còn xét bớt của Chúa nữa, thì làm gì mà có chuyện dâng con hột duy nhất cho Chúa? Làm gì có chuyện đó? Nhưng chúng ta hãy lắng nghe điều Chúa phán với Abraham. Chúng ta biết rằng Kinh Thánh ghi lại là ông đã cầm con dao lên, và ông dự định là sẽ đâm xuống để giết con trai của mình, làm đúng như điều mà Chúa bảo ông. Thì ngay lúc đó, từ trên trời, Đức Chúa Trời phán với ông như thế này, chúng ta lắng nghe. Bây giờ, ta biết rằng con thật lòng kính sợ Đức Chúa Trời. Bây giờ ta biết rằng con thật lòng kính sợ Đức Chúa Trời. Con xem ta là cao quý hơn hết, là cao trọng hơn hết, là số một trong cuộc đời của con. Giàu đứa con trai hiếm muộn của con là quý lắm, nhưng mà không bằng ta. Con sẵn sàng vâng lời dâng đứa con trai một, đứa con trai duy nhất, đứa con trai mà con yêu quý nhất đó cho ta. Và Chúa nói rằng, bây giờ ta biết rằng con thật lòng kính sợ ta. Và Chúa không bao giờ hứa khi tin Ngài thì mọi khó khăn, mọi trở ngại đều được san bằng, và chúng ta sẽ bước đi trên con đường bằng phẳng với phước, phước, phước tuôn đổ trên chúng ta. Chúa không hứa điều đó. Mà Chúa nói gì? Chúng ta hãy lắng nghe lời Chúa. Trong Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 14, Chúa nói rằng, hãy vào cửa hẹp và đường hẹp. Ngày nay thì nhiều người thích đi đường rộng, đi đường xa lộ, tin Chúa nhưng mà vẫn muốn sống một cuộc đời cũ thì dễ đi hơn. Nhưng mà Chúa nói, con đường rộng, con đường xa lộ đó sẽ dẫn đến sự hư mất đời đời. Chỉ có cửa hẹp và con đường hẹp, con đường chông gai, con đường khó khăn đó mới dẫn đến thiên đàng mà thôi, thưa quý bạn chị em. Và rồi trong Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 8 Chúa nói là gì? Hãy vác thập tự giá mình mà theo ta. Vào thời đó nghe câu này họ hiểu liền. Một người mà vác thập tự giá mà đi thì sao? Là đi đến chỗ gì? Chỗ chết. Và bị đóng đinh trên thập tự giá là hình phạt sỉ nhục nhất vào thời bấy giờ. Và Chúa nói là đi với Chúa phải vác thập tự giá mà theo Ngài. Và rồi trong Gia-cơ đoạn 1 câu 2 Chúa nói là sự thử thách trăm bề sẽ đến với anh em, với chúng ta. Và trong Giăng 16 câu 3 Chúa nói rằng các ngươi sẽ có hoạn nạn trong thế gian. Và nhìn lại cả cuộc đời theo Chúa, nhìn lại những lời cầu nguyện không được đáp lời hay là chưa được đáp lời, chúng ta biết rõ rằng Chúa muốn làm gì. Chúa muốn thử thách chúng ta, xem tôi và quý ông bà anh chị em có thật lòng yêu mến Chúa, có thật lòng kính sợ Chúa, có thật lòng vâng lời Chúa, có thật lòng tin cậy Ngài hay không. Và mỗi chúng ta đều có những lời cầu nguyện không được đáp lời hay chưa được đáp lời. Thứ nhất để làm gì? Để chương trình tốt nhất của Chúa được hoàn thành trên cuộc đời của chúng ta. Và điểm thứ hai, đó là để kiểm chứng tấm lòng của chúng ta đối với Chúa, để thử thách tấm lòng của chúng ta đối với Ngài. Chúng ta đến phần kế tiếp, đó là lời cầu nguyện được đáp lời. Nhưng mà tôi muốn thưa với quý mạng cho em điều này, lòng thương xót của Chúa lớn lắm. Lòng thương xót của Chúa lớn vô cùng. Chúng ta nhìn lại đi, sẽ thấy rằng số lời cầu nguyện của chúng ta được Chúa đáp lời nhiều hơn. Và tôi muốn nói là vượt trội hơn số lời cầu nguyện của chúng ta chưa được Chúa đáp lời. Tôi nói không biết có đúng không? Đó là điều mà tôi kinh nghiệm trong cuộc đời theo Chúa của tôi. Và sau giờ này, chúng ta có thời giờ để làm chứng cảm tạ. Và tôi biết rằng không một ai trong chúng ta có đủ thời giờ để nói hết những lời cầu nguyện được Chúa đáp lời và những phước hạnh mà Chúa ban cho cuộc đời của họ đâu. Không có đủ thời giờ để nói. Và riêng tôi trong giờ phút này chỉ làm chứng hai điều. Hai điều gần nhất. Bởi vì có quá nhiều điều để cảm ơn Chúa. Trong niên học này, thì trường của Timothy yêu cầu tất cả những học sinh lớp 11 phải đi làm internship, tức là thực tập. Và trường cho biết rằng trước đây khi không có dịch bệnh thì trường có thể kiếm công việc rất dễ dàng cho tất cả các học sinh. Nhưng bây giờ trong hoàn cảnh dịch bệnh thì không dễ. Vì vậy mà trường yêu cầu phụ huynh phải cùng giúp thêm với trường. Và vì vậy mà vợ tôi liên hệ với tất cả những người quen biết để xem Timothy có thể đến công ty của họ để thực tập không. Thì họ cho biết rằng rất khó. Và trong cái thời điểm này thì dịch bệnh cho nên đa số làm việc ở nhà. Và họ ít muốn học sinh nào đến công ty của họ để thực tập. Và trong giờ gia đình lễ bái thì gia đình tôi chỉ biết dâng nan đề này cho Chúa. Và rồi thì trụ sở chính của Metro City Bank, tức là trụ sở chính của nhà băng Metro, sau khi phỏng vấn thì họ đã nhận hai người, và trong đó có Timothy. Và trong hai tháng được làm việc tại trụ sở chính này thì Timothy được học cũng như được làm việc với tất cả những department ở trong nhà băng. Và tôi muốn thưa rằng trong hoàn cảnh dịch bệnh tưởng chừng như sẽ không kiếm được công việc, nhưng Chúa không những ban cho, lại ban cho điều tốt nhất, điều mà tôi muốn nói rằng tôi và gia đình tôi không có mong đợi, không có nghĩ đến. Và hơn nữa vì dịch bệnh, Timothy học tại nhà nên mới có thời gian để đi thực tập từ 2:30 cho đến 4:30. Còn bình thường nếu không có dịch bệnh thì về đến nhà là 3:30 thì sẽ không đi thực tập được. Và riêng tôi thì trong thời gian dịch bệnh, quý bạn cho em biết rồi, tôi không thể đi làm chứng từng nhà được. Tôi là người đi làm chứng từng nhà mỗi tuần 2 buổi. Và dịch bệnh làm cho tôi cảm thấy rất khó chịu. Bởi vì tôi bị bó tay bó chân. Nhưng mà điều tôi cảm ơn Chúa nhiều lắm. Cảm ơn Chúa là những chương trình huấn luyện về cách làm chứng của tôi trước đây. Những hạt giống tin lành mà tôi đã rải ra trước đây, thì tôi được nghe rằng những hạt giống đó đã lớn lên, đã nảy mầm khi có nhiều người tin nhận Chúa, khi có một số người đã đứng lên và tiếp nối công tác rao giảng tin lành và rao truyền danh Chúa ở nhiều nơi. Và thưa quý bạn chị em, cứ mỗi lần nhìn lại thì tôi chỉ biết cúi đầu cảm ơn Chúa. Dầu trong hoàn cảnh khó khăn, nhưng mà Chúa vẫn mở những cánh cửa thật là kỳ diệu. Để rồi mỗi chúng ta sẽ đồng hành với sứ đồ Phao-lô mà nói như thế này, chúng ta cùng xem Tê-sa-lô-ca-nhít đoạn 5 câu 16 đến 18. Phao-lô nói gì? Hãy vui mừng mãi mãi. Hãy vui mừng mãi mãi. Chúng ta hãy nói trong giờ này, hãy vui mừng mãi mãi. Hãy cầu nguyện không thôi. Phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa. Vì đó là gì? Vì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu. Đối với anh em là như vậy. Chúa nói là phàm việc gì, có nghĩa là giàu trong dịch bệnh hay là không ở trong dịch bệnh, giàu lúc khỏe mạnh hay là lúc ốm đau, giàu trong thuận cảnh hay trong nghịch cảnh, thì Chúa muốn mỗi chúng ta đều cảm ơn Chúa, vì đó là ý muốn của Chúa. Và mọi việc xảy ra trên cuộc đời của chúng ta đều có chương trình tốt đẹp của Ngài, và vì vậy mà Chúa muốn chúng ta ca ngợi cảm ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh. Bây giờ chúng ta cùng ôn lại để kết thúc. Thứ nhất, đó là lập bản danh sách các phước hạnh Chúa ban. Chúng ta đã nhìn thấy bản danh sách các phước hạnh Chúa ban cho David. Nhưng mà giờ này, mỗi chúng ta hãy lập bản danh sách các phước hạnh của riêng mình. Chúng ta có thể nói với Chúa trong giờ này rằng dầu giữa dịch bệnh, dầu nhiều người bệnh và nhiều người đã chết, nhưng mà Chúa cho vợ, chồng con, cho con, cái con được khỏe mạnh. Chúng ta có muốn cảm ơn Chúa trong giờ phút này không? Amen. Hãy cảm ơn Chúa điều đó. Đó là một phước hạnh lớn lao lắm thưa quý bà chị em. Rồi chúng ta hãy nói với Chúa rằng con có được một mái nhà, con được nằm ở trên nệm ấm chăn êm. Chúng ta đi đến những vùng cao nguyên ở Việt Nam, hay chúng ta nhìn thấy những hình ảnh của những đứa bé ở tại Phi Châu, nó ốm nhơm chỉ có bộ xương thôi, vì nó không có cái gì để ăn, hay là nó thiếu ăn. Chúng ta có một mái nhà, có nệm ấm, chăn êm, mà thức ăn thì sao? Dư dật. Ở tại Mỹ này phải nói là thức ăn thì dư dật. Và chúng ta có xe hơi, có tiền ở trong nhà băng, rồi chúng ta có công việc ổn định, lương cao. Ôi tôi không thể kể hết trong giờ phút này. Mỗi chúng ta hãy liệt kê những phước hạnh đó ra trong giờ phút này và cảm ơn Chúa, biết ơn Ngài. Và nhưng trên hết, chúng ta hãy như David. Ông đã làm gì? Ông đã cảm tạ Chúa về những phước hạnh thuộc linh. Vì ông biết rằng những phước hạnh thuộc linh này là những phước hạnh có giá trị đời đời, sẽ đi với ông cho đến cả cõi đời đời. Và ông nói gì? Ấy là Ngài tha thứ tất cả tội lỗi của con, rồi Ngài đã cứu chuộc mạng sống con khỏi chốn hư nát. Bây giờ hãy nói với Chúa điều đó. Nếu anh em nào vẫn còn sống trong tội lỗi của mình, vẫn trở lại con đường cũ, thì giờ này hãy nói rằng Chúa ơi, tha thứ cho con, vì con đã không biết ơn Chúa. Chúa đã cứu con thoát khỏi tội lỗi, Chúa đã cứu con khỏi chốn hư nát đó rồi, nhưng mà con lại quay trở lại cái chốn hư nát đó. Chúa ơi, tha thứ cho con. Con làm như vậy là con không phải là người biết ơn Chúa, nhưng con đã vô ơn với Ngài. Hãy nói với Chúa, con đã rời khỏi cái chốn đó rồi, khỏi vũng bùn tội lỗi đó rồi. Chúa đem con đến một nơi sáng láng, bình an, phước hạnh, thì con sẽ ở tại đây để tiếp tục bước đi trong ánh sáng, và con sẽ đem niềm vui ánh sáng này đến cho nhiều người. Trước nhất là đến cho chồng, cho vợ, cho con của con và những người chung quanh. Rồi hãy nói như David rằng, Ngài làm cho con được mãn nguyện với những điều tốt đẹp. Trước đây thì con chỉ thích những điều tội lỗi xấu xa. Con hợp với những người bạn để làm những điều không đúng. Nhưng mà bây giờ thì con không còn thích những điều đó nữa. Nhưng mà con kinh tởm những điều đó, con tránh xa những điều đó, và bây giờ con chỉ thích những điều thuộc về Chúa mà thôi. Con muốn được ở trong mối tương giao mật thiết với Ngài, con muốn được đọc lời của Chúa, con muốn được ở trong một đời sống mới. Hãy nói với Chúa điều đó. Và ai đã ở trong Chúa và được như vậy, hãy cảm ơn Chúa. Và điểm cuối cùng, đó là hãy đến các phước hạnh Chúa ban. Nhiều lúc tôi và quý ông bà chị em dễ oán trách Chúa khi gặp khó khăn. Nhưng mà Chúa nhắc chúng ta, giống như David, đếm các phước hạnh Chúa ban. Rồi đếm chưa đủ đâu, kể ra từng phước hạnh. Giống như hồi nãy tôi đã làm, kể ra Chúa ban cho con trai tôi điều này, Chúa ban cho tôi điều kia, kể ra từng phước hạnh một đi, hãy kể ra đi. Hãy kể ra rồi sẽ thấy rằng phước hạnh Chúa ban trên cuộc đời chúng ta, trên gia đình chúng ta tuôn tràn và dư dật dường nào. Để rồi những lời than van buồn phiền sẽ không còn trên môi miệng của tôi và quý bà anh chị em nữa. Nhưng thay vào đó là những lời ca ngợi, cảm tạ Chúa. Chúng ta amen không? Và chúng ta hãy nói như David trong Thi Thiên đoạn 103 câu 1 câu 2. Ông nói rằng: hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. Mọi điều gì ở trong ta, tất cả mọi điều mà con có, con sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va. Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài. Giờ này mỗi chúng ta cùng đứng lên. Thứ nhất, hãy lập một bản danh sách các phước hạnh Chúa ban. Giờ này chúng ta hãy lắng lòng và nhớ lại những điều gì mà Chúa đã ban cho cuộc đời của chúng ta. Hãy lập một bản danh sách đó, những phước hạnh thuộc thể và nhất là những phước hạnh thuộc linh. Và rồi cảm ơn Chúa. Và rồi điều thứ hai là gì? Đếm. Hãy đếm đi. Đôi lúc chúng ta quên, chúng ta chỉ thấy những khó khăn trước mắt rồi chúng ta than phiền Chúa. Và chính tôi cũng từng rơi vào hoàn cảnh đó. Nhưng mà khi mà chúng ta đếm những phước hạnh Chúa ban, đếm từng phước hạnh một, thì chúng ta sẽ thấy là phước hạnh của Chúa nhiều quá, dư dật quá, tuôn tràn trên cuộc đời của mỗi chúng ta. Để rồi mỗi chúng ta sẽ hết lòng dùng đời sống của mình để ca ngợi, cảm tạ Chúa. Mỗi chúng ta đến với Chúa trong giờ phút này. Và tôi tin rằng không có điều gì Chúa vui hơn là nếu chúng ta đang lầm lạc trong tội lỗi, trở lại với Ngài. Chúng ta nhớ đến người con trai hoang đàn. Người con trai hoang đàn ở trong chuồng heo là cái nơi khốn khổ, là cái nơi sỉ nhục, là cái nơi tận cùng hơn hết. Và rồi một ngày kia anh quyết định rằng không, ta không thể tiếp tục ở trong chuồng heo được. Ta đói khổ như thế này, thèm vỏ đậu của heo mà không ăn được. Và anh quyết định rời khỏi chuồng heo để trở về nhà cha mình. Và từ xa người cha nhìn thấy, chạy đến và ôm choàng lấy anh. Và tôi muốn thưa rằng không có điều gì mà Chúa vui hơn là khi chúng ta rời khỏi đời sống tội lỗi để bước trở về nhà của Chúa trong giờ phút này. Và đó là món quà, đó là của lễ tạ ơn mà Chúa vui nhận hơn hết trong những của lễ mà Chúa muốn nhận trong giờ phút này. Hãy trở lại với Chúa. Nếu anh chị em nào còn đang sống trong đời sống tội lỗi, hãy trở lại với Chúa trong giờ phút này. Và nói rằng lễ tạ ơn năm nay con muốn dâng điều đó cho Chúa. Con muốn dâng một đời sống mới của con cho Ngài. Amen. Cảm ơn Chúa.